Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên công nhận 41 tuyến đường phố đạt tuyến phố văn minh đô thị. Giáo dục giới tính cho trẻ cần sự quan tâm của nhà trường và gia đình. Chơi sinh vật cảnh, thú vui tao nhã, nuôi dưỡng tâm hồn đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 77 năm ngày Thể thao Việt Nam, 15 năm ngày thành lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 26 tháng 3, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hà Văn Dương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các phòng văn hóa thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện thành trong tỉnh. Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên đến từ 16 cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên. Các vận động viên thi đấu 6 nội dung gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam 40 tuổi trở xuống, đôi nam từ 41 tuổi trở lên, đôi nữ không phân biệt nhóm tuổi, đôi nam nữ 40 tuổi trở xuống và đôi nam nữ từ 41 tuổi trở lên. Thông qua giải đấu nhằm đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện cầu lông trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong toàn ngành. Đồng thời qua giải đấu cũng là dịp để đánh giá về công tác tổ chức, điều hành các giải đấu của tỉnh, giúp các cán bộ làm công tác thể thao nâng cao và củng cố kỹ năng tổ chức các hoạt động thể thao trong thời gian tới. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3, Đoàn Phường Quang Vinh, Tổ dân phố 1 Phường Quang Vinh và Doanh nghiệp Điện máy Thành Nguyên phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi nam mở rộng tranh cúp Thành Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn Phường Quang Vinh nói chung và trên địa bàn Tổ dân phố 1 nói riêng ngày càng phát triển sâu rộng. Bên cạnh các môn thể thao như cầu lông, cờ tướng, cờ vua, dân vũ, môn bóng chuyền hơi ngày càng thu hút nhiều lứa tuổi tham gia luyện tập. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thời gian qua chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn phường đã thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thể thao nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc doanh nghiệp Điện máy Thành Nguyên, tổ 1 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Tôi là một doanh nghiệp đóng trên cái địa bàn của phường Quang Vinh và là cũng một người yêu thích thể thao. Đã từ lâu là cũng mong muốn là đồng hành cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức trong địa bàn phường muốn tổ chức một cái giải thể thao cho các vận động viên phát huy cái tinh thần thể thao rèn luyện sức khỏe."
Ngay sau lễ khai mạc, gần 100 vận động viên nam với 12 đội đến từ các câu lạc bộ bóng chuyền hơi trong toàn tỉnh đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đây là giải đầu tiên doanh nghiệp Điện máy Thành Nguyên tổ chức với mong muốn duy trì mở rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong doanh nghiệp nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, qua đó tạo điều kiện để các vận động viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu thể thao. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có quyết định công nhận 41 tuyến đường phố đạt tuyến phố văn minh đô thị với tổng chiều dài hơn 32 km. Đây đều là những tuyến đường phố đạt tuyến phố văn minh đô thị mức độ 2 và 3, đáp ứng các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, môi trường đô thị. Theo đó, 41 tuyến phố được công nhận thuộc địa phận 9 phường, gồm Trương Vương với 9 tuyến có tổng chiều dài hơn 5,3 km, Quang Trung 7 tuyến với tổng chiều dài hơn 5,1 km, Đồng Quang 6 tuyến, tổng chiều dài gần 4,7 km, Hoàng Văn Thụ 6 tuyến, tổng chiều dài gần 5,8 km, Phan Đình Phùng 7 tuyến, tổng chiều dài hơn 6,6 km, Túc Duyên 3 tuyến, tổng chiều dài gần 1,5 km. Việc công nhận các tuyến đường phố đạt tuyến phố văn minh đô thị sẽ góp phần giúp diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị trung tâm của tỉnh. Ngày 25 tháng 3, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn công ty hiện có 72 đoàn viên, Nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty luôn tham mưu cho ban giám đốc thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động. 100% người lao động có việc làm, ổn định thu nhập, không bị chậm lương, không bị nợ bảo hiểm. Đoàn viên công đoàn và người lao động được khám chữa bệnh định kỳ, chi trả giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Các dịp lễ Tết đều được nghỉ theo quy định và có tiền thưởng cho người lao động. Cung cấp phương tiện bảo vệ, bảo hộ cá nhân đầy đủ cho người lao động làm việc tại công trường. Có chế độ hỗ trợ tiền vé xe đi lại cho người lao động làm việc tại các công trường ngoài tỉnh. Hàng năm, công đoàn công ty còn thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với ban giám đốc công ty. Bên cạnh đó, công đoàn công ty còn tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy quy chế của công ty. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động công nhân lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần cùng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Ngoài ra, công đoàn và công ty nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý ở xã Phúc Xuân và tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn công ty đề ra mục tiêu hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công đoàn cơ sở vững mạnh, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 100% người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, thu nhập bình quân tăng 12% trên năm, 100% cán bộ người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, không xảy ra tai nạn lao động, 100% lao động được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Thực hiện kế hoạch số 83 ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0, sáng ngày 27 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên, Bưu điện thành phố tổ chức ra quân xây dựng chợ 4.0 tại chợ Phúc Xuân. Chợ Phúc Xuân hiện có 90 hộ kinh doanh, trong đó 70 hộ kinh doanh cố định. Tại buổi ra quân, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên và Tổ công nghệ số cộng đồng xã Phúc Xuân đã tuyên truyền các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tạo mã QR. Trong ngày đầu ra quân đã có 60 hộ kinh doanh được tạo mã QR và được hướng dẫn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chị Nguyễn Ngọc Hảo, hộ kinh doanh tại chợ Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết:
là chị bán hàng ở đây thu nhập thì ví dụ chẳng hạn như chị bán mỗi một ngày là tầm khoảng độ 4 triệu, 5 triệu thì nó chỉ khoảng vào 10% là người ta dùng bằng tài khoản. Những người dùng tài khoản đa số là sinh viên này, với lại công nhân này, đấy, làm công ty. Chứ còn dân thì cũng có rồi, thế nhưng mà nó ít.
Để người dân có thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, trong thời gian qua, xã Phúc Xuân đã tuyên truyền vận động nhân dân dần hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã và hệ thống Zalo của các xóm. Chiều ngày 24 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cam Giá tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khánh thành công trình thanh niên chuyển đổi số năm 2023, tủ sách số dành cho tuổi trẻ. Phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên phường Cam Giá đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Trong năm 2023, thực hiện chủ đề công tác năm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề ra, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, Ban chấp hành đoàn phường đã đẩy mạnh các hoạt động số của đoàn như tập huấn, hướng dẫn sử dụng hiệu quả app Thanh niên Việt Nam và phần mềm quản lý đoàn viên, tuyên truyền 100% cán bộ đoàn tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đoàn, khánh thành mã quét QR giới thiệu di tích cấp tỉnh, đình làng Lau phường Cam Giá. Đặc biệt trong chương trình, Đoàn Thanh niên đã cắt băng khánh thành công trình thanh niên tủ sách số dành cho tuổi trẻ. Công trình được Đoàn Thanh niên xây dựng trên nền tảng YouTube. Tủ sách số này đăng tải các bài phát thanh về những mẩu chuyện hay về cuộc đời, con đường hoạt động, sự nghiệp cách mạng và di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cuốn sách hay và ý nghĩa dành cho thanh niên, những mẩu chuyện ý nghĩa, những cuốn sách hay dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, những câu chuyện về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, những chuyện cổ tích Việt Nam và thế giới hay dành cho trẻ em. Công trình tủ sách số dành cho tuổi trẻ của Đoàn Thanh niên phường Cam Giá đóng góp vào việc đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, tôn vinh những giá trị của sách và đẩy mạnh phong trào đọc sách, định hướng dư luận, thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cam Giá nói riêng và tuổi trẻ thành phố nói chung. Ngày 25 tháng 3, Công đoàn Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên và Đoàn Thanh niên phường Tân Thành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công, người cao tuổi. Tại chương trình, 30 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng Trung tâm Y tế thành phố đã khám tổng quát siêu âm, điện tim và tư vấn sức khỏe cho 240 người dân là các gia đình chính sách, người nghèo và nhân dân sinh sống trên địa bàn xã Đồng Liên và phường Tân Thành. Qua thăm khám, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện và tư vấn cách phòng và điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu mà người dân thường gặp, đó là tăng huyết áp, bệnh lý dạ dày, tim mạch, bệnh về mắt, đồng thời cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng và hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ năng phòng ngừa một số bệnh dịch thường gặp trong mùa xuân hè. Toàn bộ số tiền thuốc trị giá 10 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Thái Nguyên tài trợ. Nhân dịp này, câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên cũng tổ chức cắt tóc miễn phí cho nhân dân xã Đồng Liên và phường Tân Thành. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng nghèo, khó khăn, gia đình chính sách xã hội, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, tuổi trẻ Trung tâm Y tế thành phố, xã Đồng Liên và phường Tân Thành trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Ngày 25 tháng 3, Hội Nông dân phường Quang Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Quang Vinh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội Nông dân phường lần thứ 10 đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho 1.300 lượt hội viên, đạt trên 188%, kết nạp 60 hội viên mới, đạt 120%, giúp đỡ 20 hội viên nghèo, cận nghèo, đạt 200%, đăng ký và đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi vượt 5%. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần vào phát triển kinh tế và xây dựng đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tổ chức hội từng bước phát triển vững mạnh, hàng năm 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân phường Quang Vinh xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tuyên truyền thu hút đông đảo quần chúng vào hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có tỷ lệ tập hợp thu hút nông dân vào hội đạt 100% hộ nông nghiệp. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân phường Quang Vinh khóa 11 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 60 năm phong trào nghìn việc tốt, 77 năm ngày thể thao Việt Nam, vừa qua trường tiểu học Đội Cấn 2 thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, mang nhiều hoạt động ý nghĩa như thi thiết kế và trình diễn thời trang sinh thái bảo vệ môi trường, thi đồng diễn dân vũ, múa hát sân trường và các hoạt động tập thể qua trò chơi kéo co, múa sạp, v.v. Điểm thu hút các em học sinh chính là phần thi trình diễn thời trang của 5 khối trong toàn trường với những bộ sưu tập thời trang làm từ các chất liệu, giấy, báo, ni lông, chai nhựa, v.v. Mỗi bộ trang phục thể hiện một thông điệp ý nghĩa của thầy và trò nhà trường trong chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng và tái chế các nguyên vật liệu đã qua sử dụng nhằm chống xả thải rác ra môi trường, v.v. Đây là một trong những hoạt động thiết thực không chỉ khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu của học sinh trong toàn trường mà còn là tiêu chí quan trọng xây nên một trường học hạnh phúc, qua đó tạo sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các hoạt động đội tại trường học. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang có trên 100.000 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Đây là lứa tuổi khá nhạy cảm, rất cần được giáo dục về giới tính, qua đó giúp các em có nhận thức đúng đắn, biết bảo vệ chính mình, không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực về giới tính, dẫn đến quan hệ tình dục và nạo phá thai, mang lại hậu quả dài lâu cho gia đình xã hội. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết, các cụ có câu, gái thập tam, nam thập lục, gái 13, trai 16, để nói về tuổi dậy thì. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nhiều yếu tố xã hội, hiện tuổi dậy thì của vị thành niên sớm hơn thời trước. Tuổi dậy thì là thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn ấu thơ sang giai đoạn trưởng thành, là giai đoạn có sự thay đổi lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong giai đoạn này, trẻ có nhiều biến đổi quan trọng về cơ thể, cũng như về tâm lý, rất cần sự thấu hiểu và chia sẻ. Phụ trách chủ nhiệm học sinh từ lớp 6 cho đến lớp 9, thầy Mạnh Hùng, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, luôn nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, uốn nắn, giáo dục học sinh trên lớp và có sự phối hợp chặt chẽ với các phụ huynh để phát hiện sự thay đổi của từng học sinh. Thầy Hùng cho hay, khi bắt đầu dạy thì, các em lớn nhanh như thổi, tính khí thất thường, có lúc rất khó bảo. Nhiều em đã bắt đầu có cảm xúc yêu đương, không ít em lại đánh giá cao khả năng của chính mình nên dễ bị suy sụp khi thất bại. Bởi vậy, việc gần gũi, chia sẻ với học sinh là điều mà tôi thực hiện nhiều năm nay. Từ đó giúp các em định hình rõ sự thay đổi của cơ thể, hiểu về giới tính để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trong thực tế, hầu hết các nhà trường đã quan tâm hơn tới việc giáo dục giới tính cho trẻ. Tuy nhiên, các nhà trường mới đưa chương trình vào lồng ghép trong các tiết học môn giáo dục công dân, sinh học hay giờ sinh hoạt lớp với những nội dung sự phát triển của giới tính, sức khỏe sinh sản, các mối quan hệ cá nhân, tình cảm, về ngoại hình, về vai trò của giới. Do đó, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về giới tính của trẻ. Theo nhiều phụ huynh có con đang ở tuổi vị thành niên ở Thái Nguyên, những kiến thức về giáo dục giới tính giúp trẻ có quan điểm tích cực về tình dục, cung cấp các thông tin, kỹ năng để các em có được thái độ và hành vi đúng, hiểu biết và có trách nhiệm về những quyết định của mình. Vì vậy, việc các trường học tổ chức thành chuyên đề lớn để giáo dục cho học sinh là rất cần thiết. Trẻ lớn người, chưa lớn đầu sẽ làm cho nhiều bậc cha mẹ phải điên đầu. Nhiều người đã từng sốc bởi cậu con trai ngoan hiền bỗng có những cử chỉ hành động, lời nói làm đau lòng mẹ cha, thậm chí để phản đối việc bị cha mẹ cấm yêu. Nhiều em đã tuyệt thực hoặc nhốt mình trong phòng cả ngày trời. Chị Nguyễn Thu Phượng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Tôi điếng người khi cô giáo cho biết con trai học lớp 8 đã yêu bạn cùng lớp. Tham vấn ý kiến của các anh chị đi trước, mọi người đều khuyên tôi phải nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu, thay vì đánh mắng. Ở tuổi giờ hơi này, nếu dùng đòn roi sẽ xuôi hỏng bỏng không? Nghe lời mọi người, tôi ngồi trò chuyện, vừa phân tích, giải thích, vừa khuyên nhủ, hướng con đến những gì tốt đẹp nhất ở lứa tuổi học trò. Sau đó, cháu nghe lời tôi và đang có tình bạn khác giới rất tốt đẹp." Có thể thấy, giai đoạn vị thành niên là tuổi có nhiều đột phá quan trọng trong cuộc đời con người. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm, giáo dục của nhà trường, các bậc phụ huynh cần dành thời gian chia sẻ, làm bạn với con, tôn trọng tính độc lập của con, giáo dục giới tính và tập dần khả năng xử lý tình huống cho con. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu thiên nhiên, ông Phạm Đức Thỏa ở tổ 4 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã chơi cây cảnh hơn 40 năm. Đến nay ngoài cây cảnh, ông còn chơi gỗ lũa, đá cảnh. Với ông, chơi sinh vật cảnh đã giúp ông luôn thư thái tâm hồn, sống vui, sống khỏe. Gần 80 tuổi, nhưng ông Phạm Đức Thỏa, tổ 4 phường Thịnh Đán vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh và ông cũng rất đam mê đối với thú chơi sinh vật cảnh. Ông chơi sinh vật cảnh từ những năm 1978, khi đó ông vẫn đang công tác tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Ban đầu ông chỉ là thích và yêu cây nên hay sưu tầm cây về trồng, chăm bón và cắt tỉa. Hằng ngày sau giờ làm việc, được chăm sóc và ngắm cây, ông thấy tâm hồn thư thái, thoải mái, những mệt mỏi đều tan biến. Trong suốt hơn 40 năm chơi sinh vật cảnh, ông không thể nhớ mình đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm cây cảnh, gỗ lũa và đá cảnh. Mỗi một tác phẩm cây cảnh, gỗ lũa hay đá cảnh ông tạo ra không chỉ chứa đựng công sức mà ông đã dành cho chúng rất nhiều tâm tư, tình cảm.
Mình thấy làm thế nào mà mình đưa được cái ý định của mình vào trong cái cây đó. Thế ví dụ như là làm thế nào mà mình phải là tỉa tốt, thế rồi là cắt tỉa, thế rồi là uốn, thế rồi là chăm bón, để làm thế nào mà mình thấy trông nó ưng được. Cố gắng mình phải tỉa tốt mà không phải một lúc một nhát lại được đâu, mà phải là có thể là mất nhiều ngày, nhiều tuần, để có khi là có những cái tác phẩm có thể phải làm đến hàng tháng, mấy tháng. Sau khi đã hoàn thành một tác phẩm rồi thì mình vẫn phải chỉnh sửa, vẫn phải tiếp tục.
Ông Thỏa cho biết thêm, thú chơi sinh vật cảnh cũng luôn luôn phải tìm tòi, học hỏi, đòi hỏi người chơi không ngừng tư duy để tạo ra những tác phẩm đẹp và hội tụ các giá trị như chân, thiện, mỹ. Điển hình nhất là tác phẩm Bonsai Bay, Dải Đất Mộng Mơ đã giành huy chương vàng trong hội thi triển lãm sinh vật cảnh chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, là một trong những minh chứng cho sự tìm tòi học hỏi và không ngừng sáng tạo trong quá trình chơi cây của ông. Để tạo ra những chậu bonsai có thể chuyển động vòng tròn trên không, ông cũng đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và tâm tư. Ông là người đầu tiên ở Thái Nguyên cho ra đời những chậu bonsai bay.
Về bonsai bay ấy thì là nó có cái bộ phận đế là cái phần dưới và cái bộ phận gốc là cái phần từ cây ở trên bay. Thế bộ phận đế thì trong đó là có bộ năm châm điện vĩnh cửu và năm châm điện tử tính. Năm châm điện tử tính để nó giữ cho thăng bằng cho cây không bị đổ ra. Thế còn năm châm điện vĩnh cửu là nó có tác dụng để nó nâng cây lên. Thế và hai cái bộ phận này ở bên dưới phải kết hợp rất hài hòa. Sau khi mua về thì đã có thêm một số linh kiện và đã lắp và thử rất nhiều lần. Thì bây giờ mới đầu tiên thì cũng nó cũng còn khó khăn, nhưng mà sau dần dần mãi thì cũng nó cũng khi mà bắt đầu nó đạt được kết quả rồi thì tôi cố gắng để mà nâng tầm nó lên và cải tiến một chút. Chơi sinh vật cảnh ấy thì là lúc nào cũng phải là có một cái ý thức nó rất là nhiệt tình với sinh vật cảnh và luôn luôn tâm đắc với những cái tác phẩm nào mình thấy đẹp. Thế và đồng thời là cũng luôn luôn chú ý để làm thế nào, tức là mình để tạo cái thế, tạo dáng cho cái cây hoặc là một cái tác phẩm nào đấy để nó hoàn chỉnh và nó có thể nó ưng ý hơn. Thì cho nên là ta cũng phải đầu tư vào đấy, kể cả về ý thức, về tư tưởng cũng như là về kỹ thuật và cái sự chịu khó và cái sự kiên trì tỉ mỉ.
Trong quá trình chơi sinh vật cảnh, ông Thỏa cũng đã tham gia nhiều cuộc thi và giành 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Giải ba Hội Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2017. Ông cũng được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng 2 bằng khen, nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên. Năm 2019, ông được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là nghệ nhân sinh vật cảnh. Ông Thỏa chia sẻ, với ông chơi cây để nuôi dưỡng cho tâm hồn đẹp. Tuy nhiên, hàng năm, ông cũng có thu nhập vài chục triệu đồng trong quá trình giao lưu, trao đổi sản phẩm với những người trong giới chơi sinh vật cảnh. Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, ông Thỏa vẫn hàng ngày sáng tạo ra những tác phẩm bonsai ấn tượng. Hiện nay trong vườn của ông có trên 200 tác phẩm về cây cảnh bonsai lớn nhỏ với nhiều chủng loại cây khác. 40 tác phẩm đá cảnh, 50 tác phẩm gỗ lũa, mỗi tác phẩm đều có một hình dáng và một ý nghĩa riêng. Có thể thấy từ chơi sinh vật cảnh đã giúp ông Thỏa không ngừng tư duy, tìm tòi những cái hay, cái mới, giúp đầu óc ông luôn minh mẫn, hàng ngày được chăm sóc, uốn tỉa, chiêm ngưỡng các tác phẩm của mình đã nuôi dưỡng tâm hồn ông luôn thư thái, vui vẻ, sống khỏe mạnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình chợ 4.0 tại nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Kết quả tạo mã QR code cho tiểu thương tại 8 chợ đều đạt từ 70 đến 80%. Ngoài 8 chợ trong danh sách đăng ký trên, thời gian vừa qua, các đơn vị bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố còn triển khai tạo mã QR code thanh toán cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn như Chợ Đán, Minh Cầu, Phú Thái, Gốc Bàng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ tiếp theo, gồm chợ Thái, Túc Duyên, Quang Vinh, Khu Nam, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Trẻ Hương, Tây Ban Nhất, Võ Ngựa, Dốc Hanh, Bờ Hồ, Minh Cầu, Phú Thái, chợ Ga, Gốc Bàng, chợ Đán. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ đủ điều kiện được triển khai mô hình chợ 4.0, 100% các tiểu thương được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai mô hình chợ 4.0 đợt này, xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại các địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, ngân hàng, thống nhất các nội dung triển khai mô hình chợ 4.0, tạo mã QR cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ. chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền rộng rãi để nhân dân tham gia trải nghiệm, sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngày giao quân tại các chợ. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cơ quan tham gia hưởng ứng ngày triển khai mô hình trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ đủ điều kiện vào ngày 28 tháng 3 năm 2023.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.